Địa vị Đức Trinh Nữ Maria trong nhiệm cuộc cứu chuộc. Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước và Thánh Truyền Đáng Kính trình bày ngày một sáng tỏ hơn địa vị của Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa địa vị ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ Mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mặc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, Ngài là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trỗi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực hiện, với Ngài, người thiếu nữ cao sang của Sion, thời gian đã nên trọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập. Khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Nhưng Chúa Cha rất nhân từ đã muốn sự ưng thuận của người mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể, để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp với mẹ Chúa Giê-xu vì Ngài đem đến cho thế giới chính nguồn sống cải tạo mọi sự và đã được Chúa ban cho nhiều ơn cân xứng với một sứ mệnh cao cả như thế. Do đó không có gì lạ nếu các thánh giáo phụ đã thường xưng tụng Mẹ Thiên Chúa là Đấng Toàn Thánh, không phương nhiễm một tội nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Tràn đầy thánh thiện có một không hai ngay từ lúc mới được thụ thai. Đức Trinh Nữ thành Nazareth được Thiên Thần vâng lệnh Chúa đến truyền tin và kính chào là Đấng đầy ơn phúc. Và trinh nữ đáp lời thiên sứ rằng: Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Như thế Đức Maria, con cháu Adam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa đã trở nên mẹ Chúa Giê-xu. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở Ngài, Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của con Ngài, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với con Ngài. Bởi vậy, các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của Ngài. Thật vậy, Thánh Ireneo nói: Chính Ngài nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Ireneo còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của bà Eva, nay đã được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria, điều mà Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin. Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin, và so sánh với Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ kẻ sống và thường quả quyết rằng bởi Eva đã có sự chết thì nhờ Maria lại được sự sống. Sự liên kết giữa mẹ và con trong công cuộc cứu rỗi được tỏ rõ từ khi Đức Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô chết. Thực vậy, trước hết Đức Maria vội vã đến thăm bà Elizabeth và được bà ấy chào mừng là người có phúc vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa. Trong lúc đó, vị tiền hô nhảy trong lòng mẹ. Rồi ngày sinh nhật, Mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học đứa con đầu lòng của mình mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết toàn vẹn của Ngài. Trong đền thánh, sau khi hiến lễ vật ấn định cho người nghèo, Đức Maria dâng con lên cho Thiên Chúa và đã nghe Simeon báo trước con mình sẽ là dấu chỉ phản kháng và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng mẹ. Nhờ đó, tin tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Khi trẻ Giê-xu lạc mất cha mẹ, đã lo âu tìm kiếm và gặp lại con trong đền thánh, đang bận tâm lo việc của cha người. Các ngài không hiểu được lời con nói, nhưng mẹ Chúa Giê-xu giữ lấy tất cả điều ấy và suy ngẫm trong lòng. Trong cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu, mẹ người cũng đã xuất hiện rõ ràng và ngay từ đầu trong tiệc cưới thành Cana xứ Galilea. Và động lòng thương xót, Ngài đã cầu bầu và khiến Đức Chúa Giê-xu đấng thiên sai làm phép lạ đầu tiên của người. Trong thời gian Chúa truyền đạo, Đức Maria đã đón nhận lời của con Ngài, những lời nâng cao nước trời lên khỏi những lý do và liên huyết nhục, và tuyên bố là có phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, như chính Ngài hằng thực hành những điều đó cách trung tín. Như thế, Đức Trinh Nữ Maria cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng ở đó. Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với con một của mình và giữ phần vào hy lễ của con với tấm lòng của một người mẹ, hết tình ưng thuận hiến tế do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng, chính Chúa Giê-xu Ki-tô khi hấp hối trên thập giá đã trói Ngài lại làm mẹ của môn đệ qua lời này: "Thưa bà, này là con bà." Vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng, trước khi Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần, Chúa Ki-tô đã hứa, nên chúng ta thấy các tông đồ trước ngày hiện xuống đã kiên tâm hợp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ, với Đức Maria cùng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần là đấng đã bao phủ lấy Ngài trong ngày truyền tin. Sau cùng đã gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời, cả hồn cả xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.